Hôm nay chúng ta lại tái vui họp để tiếp tục trong cái hành trình nghiên cứu về tu thiền của anh em chúng ta khắp các nơi để tìm hiểu nguyên căn sáng suốt và sự công phu của chúng ta có đóng góp gì hữu ích cho chính bản thân chúng ta và quần chúng xã hội các nơi, tương lai cho Phật học tiến hóa hay không. Thưa các bạn, qua một thời gian công phu cho sự cố gắng của chính bản thân các bạn và muốn tìm hiểu về nguyên căn nguồn cội, muốn trở về căn bản sự sáng suốt của chính mình, thì các bạn phần đông đã nhìn nhận rằng không có gì hơn bằng sự thực hành mới gặt hái được kết quả. Trong đó để lấy gì chứng minh sự thực hành mới có thể gặt hái được sự kết quả? Chính quá trình của tôi hàng tuần tu, hàng tuần đàm đạo với các bạn từ ở Việt Nam cho khi ra đến đây, các bạn thấy hàng tuần sự tiến hóa của tâm linh của tôi, có nhiều bạn cũng đo lường được sự xa xích của sự tiến hóa, sự tiến bộ của sự tiến hóa của tâm linh của chính tôi, sự thanh tịnh tôi đã gặt hái trước mặt, em đã trình bày cho các bạn hàng tuần để các bạn thấy rõ ràng, cái công phu không có hoang vô phí. Chính con người đối diện với chúng ta, người đã hành, người đã đạt và người đã thấu đáo, lần lần đi vô trong sự sáng suốt, mà trong sự sáng suốt đó các bạn cũng có phần. Cho nên nó đòi hỏi từ tâm thức của các bạn, và đã nghe qua âm thanh của tôi rồi các bạn mới thấy rõ rằng do sự công phu của bạn, bạn ngày nay mới hiểu được người truyền pháp nói cái gì với các bạn và chân ý của người muốn các bạn tiến qua đến đâu, thật sự muốn xây dựng các bạn không, hay là ám hại các bạn, đem các bạn vô trong sự mê tín không tiến triển được. Thì ngày nay các bạn đã tỏ rõ, có nhiều bạn đã tu nhiều, cố gắng muốn tìm hiểu. Cho nên Thượng Đế đã cho tôi nhiều cơ làm cho các bạn hồi hộp. Các bạn thấy như tôi sắp ra đi, sắp bỏ các bạn, để các bạn chỉ thôi thúc các bạn tu thêm nữa, để các bạn hiểu hơn nữa. Ngày nay các bạn mới thấy rõ rằng cái chuyện lao hồi hộp của bạn đối với một người khác không nghĩa lý. Rốt cuộc bạn phải lao và trở về với chính bạn, lo tu, lo hiểu bạn càng sớm càng tốt, để tránh những sự dẫm động ngoại cảnh. Nhưng mà bạn phải trở về với chính bạn rồi bạn mới tiến qua được. Rốt cuộc bạn phải lo cho bạn, chẳng ai lo cho bạn được. Tôi đã nhắc nhiều lần, phải chiếu lần, phải trục, phải sứ mình, phải tiến qua. Và tiến qua bằng cách nào? Tôi cũng tu, tôi cũng theo ông, tôi cũng tu, tôi mỗi đêm tôi cũng thiền mà tôi thấy, tôi không tiến qua. Cho nên người ta có câu nói nhân tâm bất túc. Cái tâm của người không bao giờ cho là đầy đủ. Ở đời cũng vậy, các bạn làm ăn, các bạn cũng muốn giàu có, bao nhiêu cũng là không đủ. Rồi tu các bạn gặt hái được một chút điển, các bạn cũng không thấy có cái gì. Cho nên nhiều bạn ở Việt Nam đã xa tôi rồi, mới thấy rằng thế ra ông Tám đã giúp cho mình rất nhiều. Bây giờ mình mới có được trí thông minh hiện tại, sự thông minh tự giác và chấp nhận. Nhờ sao ông Tám mình mới thấy rõ rằng mình là ông Tám, mình có nhiệm vụ. Mình có nhiệm vụ trong vô vi. Ông Tám là hai không nói lại chứ không có gì. Nhiều bạn ý thức, bắt đầu ý thức và bắt đầu không viết thơ, không làm phiền tôi nữa. Ở nhà lo tu, lo gặt hái, rồi tiên triển. Tiên triển về tâm linh, trình độ tâm linh của người, người sẽ thừa tiếp cái sự sáng suốt của bên trên, đem lại sự căn bản sáng suốt cho mọi người. Trong cái thần thức khai triển, càng thích thú công phu hơn. Trong khi xa tôi, một khi gần tôi thì ý lại thế nào? Có gì hỏi ông Tám dễ quá. Ông tu sẵn cho mình, nhưng mà cái đó là cái tội. Cái tội thiếu cố gắng, thiếu tiến triển, thiếu trách nhiệm. Ngày nay các bạn đã được phân tách rõ, các bạn là một vị thượng đế trong tiểu thiên địa của các bạn. Mà tương lai của các bạn sẽ hòa tan với thượng đế, bởi vì nguyên căn các bạn từ thượng đế giáng sanh xuống thế gian. Các bạn phải trở về cái chỗ thức giác vô cùng đó. Thì lúc nào các bạn cũng phải thấy rõ rằng nhiệm vụ của bạn quan trọng hơn. Nhiệm vụ người truyền pháp chỉ nhắc nhở mình mà thôi, chuyện thực hành là của mình quan trọng hơn. Vì các bạn từ mọi trạng thái mà ra, thấy rõ chưa? Từ mọi trạng thái mà ra thì các bạn phải trở về sự sáng suốt vô cùng để hòa với mọi trạng thái. Đương nhiên các bạn phải trở về. Các bạn không có ý lại một ai. Dù cho khó khăn, cực nhập, đau khổ, bầm nhập đến mấy, các bạn phải trở về nguyên căn nguồn cội. Cho nên các bạn có dịp đọc những cuốn sách Địa Ngục Du Ký để thấy gì? Thấy rõ là phòng hộ bị chặt, bị đầy đó, bị phá, bị đủ thứ hết, bị nâu dầu, bị cưa hai, nhưng mà cũng có cơ hội hồi sinh, luân hồi về lục đạo. Thì các bạn thấy rõ phần hồn của các bạn là vô cùng tận. Tại sao các bạn không thức giác lo học để hướng về hô vô cùng tận, để đợi xuống địa ngục học một khóa mệt nhọc như thế đó? Những cái tài liệu đó hỗ trợ cho các bạn để hiểu rõ trong cái địa ngục du ký, những cái cảnh địa ngục, cảnh âm, cho các bạn hiểu rằng sự vô cùng của các bạn bị đủ mọi thứ, nhưng mà rốt cuộc cũng hồi sinh nếu các bạn ăn năn và sáng suốt. Thấy rõ chưa? Cho nên phần hồn của chúng ta là bất diệt. Kinh sách tôn giáo đã chứng minh cho chúng ta, những người đi trước cũng đã cho chúng ta biết rằng bất diệt. Nhưng mà nói nhiều lần không ai nghe, không ai hiểu. Cho nên ngày nay Thượng Đế đã cho nhiều người từ địa ngục hồi sinh trở lại, nói lại cho chúng ta nghe rõ, để chúng ta hiểu giá trị căn bản của Phật hộ. Đó là một loại bất diệt, chỉ có học hỏi và tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn khi đọc qua Địa Ngục Du Ký, phải ý thức rõ rằng các tôn giáo lượm được, nhặt được, cũng đem ra để cho các bạn làm tài liệu giải trí. Thì cái phần đó các bạn phải nghiêm ngẫm và xét rõ cái phương pháp công phu này để đi tới giải thoát. Phương pháp công phu nào, cách tu luyện nào tại thế gian đi tới giải thoát là đúng hết. Vì phần hồn là vô cùng trọng, phần hồn là bất diệt, là đời đời. Thì chúng ta có làm những điều sai quấy tại thế gian đây mà chúng ta ăn năn, chúng ta lo sửa, tu sửa, thì nó cũng được nhẹ tội và giải thoát. Còn nếu chúng ta đương sống đây mà không biết lo, không biết sửa cho chính chúng ta thì không mong gì giải thoát. Cầu xin ơn trên hộ độ nhưng mà làm điều bất chánh thì làm sao có cơ hội giải thoát. Cầu xin ơn trên hộ độ thì phải đi đúng như đường lối của bề trên đã và đặt đi. Ta phải trở về hư không đại định mới là kêu bằng giải thoát. Vượt khỏi sức hút của ngũ hành, vượt khỏi sức hút của hồng trần, trong cái đại hùng, đại lực, đại từ bi, dũng tiến, tha thứ đứng đầu, giải quyết mọi sự việc, thực hiện tình thương và đạo đức. Phải thấy rõ sự sáng suốt của chúng ta và một kho vô cùng tận của Thượng Đế đã ban chúng ta, sử dụng chúng ta và đưa đầy đủ hành lý cho chúng ta để chúng ta tiếp tay Ngài để phát triển và cứu độ tất cả các tầng lớp và được ngộ chúng ta ảnh hưởng để tiến qua. Mỗi người làm một phận sự như vậy, mỗi người mà đều sáng suốt như vậy và hướng về con đường vô cùng tận thì các bạn thấy qua đây cầu tốt đẹp biết là bao nhiêu, thiên đàng ở đâu trong tâm các bạn, tất cả đều ở trong tâm của các bạn hết thảy. Nếu các bạn đạt thanh tịnh thì có hết rồi, trở về với bằng phần hồn chánh giác thì các bạn đi tới đâu cũng có hết, hiểu hết. Bởi vì các bạn sống ở nơi nào cũng không có thể xa trời xa đất được, có thiên có địa phối hợp, có nhân gian. Cái bản thể xác của các bạn có âm, có dương, có thiên, có địa. Làm sao các bạn xa cách thiên địa được? Thì chúng ta sống ở nhân gian luôn luôn linh động, hoạt bát và khai triển. Mình phải vui lên, hiểu rõ ra cái dung điểm của chúng ta và nhiệm vụ khai triển vô cùng của chúng ta để chúng ta tiến tới. Không nên chậm trễ nữa mà không tạo ra những sự mờ ảo và yếu hẹp. Các bạn có cơ hội sống trên mảnh đất phù sanh này cũng khác gì đất khách, tạm mà thôi. Thời gian du học của các bạn mỗi người đều hữu hạn hết, không có muốn có thể nói rằng tôi muốn ở bao lâu là ở, không được. Cầu xin sự may mắn để làm gì? Cầu xin mình sớm ngộ nghiệp để giải nghiệp thì nó càng hay hơn. Được bao nhiêu giải hết bao nhiêu thì con người nó hết mệt. Ở trong cái thế gian, trong cái mê chấp mê thích đó, nó làm cho con người trì trệ chậm tiến. Mà chúng ta ngộ được và giải được, chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thăng, các bạn mới thấy là ngộ được và giải được. Hết nghiệp này tới nghiệp khác chúng ta chấp nhận không sao, để tiến qua, tiến cho nó hết, cho nó hiểu, cho nó vô cùng, để cho nó giải tỏa, kêu bằng giải nghiệp, thật sự giải nghiệp. Chứ các bạn đừng có sợ mà không giải được nghiệp. Các bạn có sự sáng suốt, là tu, là thực hiện, học nhẫn, học từ bi, thì sự sáng suốt đó đi vô chỉ có lo giải nghiệp mà thôi. Cái nghiệp gì thế gian đem tới cho bạn một thời gian rồi bạn minh tâm kiến tánh, rốt cuộc rồi bạn giải. Nó không có lôi cuốn các bạn được, nó không làm mê hoặc tâm hồn các bạn được. Nếu các bạn trở về vị trí sáng suốt lãnh đạo của tiểu thiên địa này, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, bạn ý thức rõ bạn là một đấng vô cùng, thì sự thương yêu của bạn sẽ tràn ngập tức khắc trong tâm khảm các bạn, để đôi với vạn linh. Trong tiểu thiên địa này, các bạn thấy các bạn có trách nhiệm đối với tiểu thiên địa này, có trách nhiệm đối với vạn linh hiện hữu, hằng hữu trong tâm của các bạn, trong cộng đồng sinh hoạt hàng ngày của tư chi của các bạn đây. và hơi thở của bạn, các bạn hòa với cả càn khôn vũ trụ, thì cái sự phát triển sáng suốt đó nó phải tiến triển tới vô cùng. Mà cái diện mối là trong thực hành, diện mối là chấp nhận, học cái nhẫn để tiến hóa. Mình ngâm trong sự đau khổ, hòa tan với sự đau khổ, đâu còn đau khổ. Thấy không? Thì có người được sung sướng tại thế, được của cải tại thế. Mình muốn mong sao mọi người sẽ có như mình. Đó là mình mới chia sớt sự sung sướng của mình cho mọi người. Cũng như các bạn thành đạo rồi, các bạn khai triển, các bạn được thông minh, được sáng suốt, thì phần sáng suốt đó các bạn phải từ bi hỷ xả đem ra cho mọi người, giúp cho mọi người khai triển. Tùy khả năng sẵn có của mình, tùy trình độ của đối phương mà nhiều tiếng, thì mới thấy giá trị khả năng công phu của chúng ta không có hoang phí. Vừa tu vừa hành, rõ ràng các bạn được tu bổ sửa chữa cho các bạn được tốt đẹp, có từng lớp lan trong nội tâm, nội tạng, nội tâm, nội tạng, thì các bạn lại được đóng góp cho ở xung quanh. Đó là thực hành có công quả, là cái công trình các bạn xây dựng sáng suốt tới vô cùng. Đó, rồi công phu hàng ngày phải sửa mình để tiến hóa, nó đầy đủ hết tám công cho bạn. Và tùy khả năng phát triển, và phải mỗi cái gì mình làm phải ý thức rõ ràng, rõ rệt, chứ không có làm cái chuyện mờ ảo, tâm tôi bị lợi dụng, không có cái đó. Cho nên cái sự tu hành nói thì rất dễ, nhưng mà người ta nói tu, những sự may mắn nó sẽ về với các bạn. Là tại sao? Vì trước kia không may mắn. Là sao? Không may mắn là vì tôi tâm tối, tôi không hiểu tôi, tôi không chấp nhận. Và bây giờ tôi hiểu tôi và tôi chấp nhận, thì tôi tiến triển. Tôi tiến triển trong sáng suốt, đó là may mắn. Và tôi sáng suốt thì khỏi bị động chạm nhiều. Và nếu tôi tâm tối, tôi bị động chạm nhiều. Tại sao tâm tối? Vì cái tánh ý của các bạn chưa khai triển. Cái gì cũng tưởng mình là hay. Sử dụng trong cái sự sân si nóng nảy. Phê bình người khác không biết phê bình mình. Chửi rủa người khác không biết chửi rủa mình. Sửa sai người khác không biết sửa sai mình. Đó là sự tâm tối. Còn các bạn sáng suốt, thì các bạn phải đứng ra chấp nhận những sự chà đạp của mọi người khác, làm tấm khảm cho người ta đạp lên. Mà các bạn ý thức được cái phận sự của khảm là học hỏi nhiều hơn cái phận sự chà đạp. Chà đạp nó chỉ có một khả năng, một góc nào đó thôi, sân si hay là lợi dụng đó thôi. Còn cái phần bị chà đạp thì thu hút sự sáng suốt và biết được khả năng của mọi nơi mọi giới. Tất cả mọi người đồng ngồi trên khảm, mỗi người tánh ý khác nhau, đều cho cái thảm đó biết rằng là sân si thế nào, yếu hèn thế nào, năng trược thế nào. Một lượt có thể học biết bao nhiêu công chuyện nếu chúng ta chịu hạ mình, dẹp tự ái. Chúng ta làm một tấm thảm cho mọi người đạp. Hỏi cái nào tiến hóa nhiều hơn? Chúng ta đứng ra chà đạp, khinh khi tiến hóa, hay là chúng ta nhịn nhục để học hỏi và vun bồi sự sáng suốt mới là thật sự tiến hóa? Ngày hôm nay các bạn phần đông cũng đã được cơ hội học qua cái khóa cha mẹ. hỏi bạn ngu hơn con bạn ha, con của bạn không hơn bạn, thì tự nhiên trong cái thanh tịnh bạn thấy rằng tôi làm cha mẹ nó khôn hơn nó chứ, thấy không? Thì mình phải nhường cho nó, phải nhịn cho nó, và đến nó mong một ngày nó thức giác rằng cha mẹ nó đã khổ vì nó có lý do, chứ không phải ngu muội như nó tưởng. Mà cái lý do sáng suốt đó từ bề trên ban bố, chứ không phải là bây giờ có. Không phải tôi muốn để thằng nào để thằng đấy, không phải dễ đâu. À, cho nên cái sự tương quan giáo dục nó có. Rồi người cha lần lần tu mới thấy rõ rằng sự sai lầm của chính ngài cũng có. Cha cũng hiểu sai mà con cũng hiểu sai. Mà sự tiến hóa của hai phương diện cũng sẵn có. Khi mà ý thức được rồi, hai người đồng nắm lấy một con đường tiến hóa, thì nó quý biết là bao nhiêu. Nó tiến được vô cùng trong cái sự xây dựng sáng suốt và thương yêu vô cùng tận. Hai bên đồng hành, đồng tu, đồng tiến mới thấy rõ trong cái cuộc hành hương giá trị từ bao nhiêu kiếp luân hồi tại thế gian, bây giờ mới tương ngộ. Và cũng nhờ sự đụng chạm lẫn nhau mới có cơ hội tu hành tiến hóa. Vợ chồng cũng vậy, cha con cũng vậy. Nói vậy xong ra cũng có sự đụng chạm, sự cọ sát mới có sự tiến hóa. Giờ các bạn được tu, được rõ thêm, được hiểu lần lượt hiểu cái sự sáng suốt sẵn có của bạn. Và cái kiếp sống của các bạn không phải một kiếp này, nhiều kiếp. Mà trong kiếp này các bạn ý thức được nhiều kiếp, các bạn mới thấy được sự sáng suốt của các bạn là vô cùng. Tôi đã nói với các bạn là đúng. Mà các bạn không hành thì không bao giờ thấy rõ sự sáng suốt đó. Các bạn để cái tánh nó đè cái sự thông minh của các bạn, rồi sống trong ý lại của cái tánh ý sân si như tôi đã nói bên trên. Mà các bạn dập tắt được cái tự ái sân si đó, các bạn sống trong bình thản. Một cơn bão bùng nguy hiểm rồi đi tới gì? Thanh bình tốt đẹp. Các bạn chỉ biết mỉm cười mà thôi, không biết nói với ai. Cho nên các bạn đã có nhiều bạn có tâm tu, nửa đêm tu rồi thức giác. Những cảnh mà các bạn xuất hồn được thấy này kia kia nọ, rốt cuộc cũng không có phải là cái cảnh mà các bạn mong muốn. Và cái quá trình tiền kiếp của các bạn cũng có xuất cho các bạn thấy, nhưng mà cái đó cũng không phải là cái nhu cầu tiến hóa của người tu. Nhưng mà cái đó là cũng một cái phương thức thôi thúc cái tâm linh để tiến hóa và học hỏi thêm. Rồi trong một thời gian đó các bạn phải hòa tan trong hư không đại định. Lúc đó cảnh là bạn, bạn là cảnh rồi. Tại sao nói cảnh là bạn? Khi các bạn lập lại trật tự hòa đồng với hư không đại định, càng khôn vũ trụ hòa là một. Thì hỏi phải cảnh là bạn, bạn là cảnh không? Ở đời bạn làm kép, bạn đang đóng tuồng kép chánh đây, đào chánh đây. Cái tuồng hát của các bạn mà đem ra mà diễn tuồng nó cũng thiếu gì người ta có. Trong đó nó có cũng là tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Nó có những bi kịch, nó có những hài kịch. Rõ ràng chúng ta mỗi mỗi ở thế gian đây đang đóng tuồng và đã học. Nếu không có tuồng thì cũng không có bài mà học. Cho nên cho các bạn đóng vai này rồi tới vai kia rồi tới vai nào, cứ thay đổi mãi triền miên. Rồi tới trình độ các bạn tu thanh nhẹ rồi mới cho phong ba bảo tập dập dồn, để cho các bạn chịu nạn. Có thể chịu nổi không? Khi mà các bạn thấy cái nạn là cái phước, sau cái nạn là cái phước, thì lúc đó các bạn mới quy ra cái nạn, cái khổ, nhưng hậu các bạn mới có trình độ độ người. Còn các bạn không nằm hẳn ở trong cái khổ mà không rõ cái giá trị của cái nạn thì các bạn không bao giờ chấp nhận. Các bạn phải bằng lòng chấp nhận trong cái cảnh tan xương nát thịt, nhưng mà hồn vía các bạn vẫn thăng hoa, các bạn mới thật sự là người tu. Cho nên bao nhiêu khổ ở trần gian đâu có phải cái khổ. Nếu Thượng Đế không cho chúng ta khổ, làm sao chúng ta biết được trời Phật? Làm sao chúng ta biết được cái cảnh đời đời bất diệt? Các bạn không hành trong khổ làm sao các phát tiến? Cho nên phải sống trong khổ. Chúng ta phải hòa tan trong khổ tại thế là chúng ta là người nhập Niết Bàn. Chỉ rõ một đường lối rõ rệt cho các bạn thấy. Nếu mà các bạn không chịu hòa tan trong khổ, không bao giờ các bạn tiến. Các bạn thấy những vị đã thành đạo đều là khổ, vô cùng khổ thì vô cùng tiến qua. Cho nên cái người tu hiện tại, chúng tôi dòm, tôi đã đi, tôi đã hành, đã đi một bước nào, một đường nào mà các bạn chưa được đi, tôi thấy các bạn đại phước hơn trước khi chúng tôi tu. Trước kia chúng tôi tu, chúng tôi không có được dễ dãi và không được sự nhắc nhở hiện tại, và không được sự màu nhiễm đất thức tận tâm, tận hồn. Mà chúng tôi phải tự tìm từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn đó. Tìm cái gì? Tìm cái phương thức để trở về căn bản với mình, để hiểu được hạnh phúc hằng hữu đời đời là cái gì. Cho nên chúng tôi phải dày công lo tu, phải thức khuya dậy sớm tìm hiểu, phải hòa tan trong sự khắc thương của các bạn, sự đau khổ của chúng sinh, vì nó đã làm cho nó tâm tối. Cũng như tôi, chúng tôi đã tâm tối, thì chúng tôi phải hòa tan trong sự sống đó, để tôi tìm ra hạnh phúc của Thượng Đế đã ban chúng sanh, cho một cơ hội thay đổi hiện tại. Mọi người sống trong một khối không thể rạn nứt, nhưng mà bây giờ phải rạn nứt, phải chia ly, phải đau khổ để tìm tới hạnh phúc đời đời. Chỉ có thực hiện chia ly đó mới cảnh tỉnh được nhân tâm. Cái phương pháp này về trên đã hoạch định từ lâu. Và trước khi hoạch định ban rải xuống thế gian thì đã nhắc nhở chúng sanh qua cơ bút, qua những người có tâm linh tiến triển, cảnh cáo thôi thúc, bảo mọi người phải lo tu để trở về căn bản quê hương, chứ không phải đất nước quê hương tại thế này là chánh đâu. Sự thanh tịnh của nội tâm của các bạn là chánh. Các bạn thấy rõ, các bạn có nhiều người đang sống đầy đủ vật chất dư thừa, rồi các bạn tu một thời gian, các bạn thấy sự xa lìa vật chất là một đường lối giải nghiệp rõ rệt. Nhưng mà các bạn, tâm thức của bạn, các bạn phải đạt được cái gì các bạn mới xa lìa vật chất. Cho nên cái phương thức công phu cho các bạn thấy rõ rằng có nhiều bạn làm gì cũng không nên thân, không thành sự trong cái kiếp người này, nhưng mà nó lại thích tu, nó có cái vốn tu, và nó cũng thành đạt một phần nào bậc thanh điển của nó. Nó thấy nó có cái vốn, nó hãnh diện trong cái công phu của nó đã đạt được, thì nó cũng tự thấy nó đầy đủ, không thiếu thốn. Mà nhiều bạn dồn nó thì rất nguy hiểm, không thế nào sống nổi, nhưng mà nó vẫn sống. Tại sao Thượng Đế cho người này được nhiều hơn, người kia thiếu hơn? Nhưng mà thế gian ta nói không công bằng. Không phải. Thượng Đế rất công bằng. Vì những người hướng nào hướng về tu thân tích đích thì vật chất nó phải tự giảm. Tại sao? Tại vì nó có cơ hội giải nghiệp nhiều hơn. Thì cái nghiệp là tiền của tại thế. Hồi nào giờ bạn không tiền, mong có cái giường ngủ là đủ rồi. Bây giờ là mong có căn nhà. Mong có căn nhà là mong có xe hơi. Mong có xe hơi thì mong có giường tượng. Cái nghiệp nó bao vây các bạn hàng ngày. Rồi trở lại cái bản thánh kia bảo ích kỷ đập tài, không chia sẻ. Mà các bạn hiểu tu rồi, bạn có cái tâm thức chia sẻ. Cái tâm thức chia sẻ đó nó đem lại cái gì? Đem lại cái nghèo nàn của vật chất đối với bạn. Nhưng mà tâm linh các bạn lúc nào cũng dồi dào, vui tươi. Tiền bạc bây giờ để mua cái gì? Mua cái vui và cái tươi. Thì các bạn đã có vui tươi thì các bạn là người có tiền cái gì nữa. Cho nên các bạn cố gắng tu đi để tâm thức các bạn khá phát triển. Tướng diện các bạn thay đổi. Hòa đồng với đất các nơi các giới. Và các bạn phải đi trong thật thà chân chính. Không lấy đạo tạo đời. Phải thật tình dẫn dắt người ta. Không tìm cách lợi dụng người ta. Các bạn mới thấy được cái sự hạnh phúc của Thượng Đế ban cho các bạn. Các bạn sống sung sướng. Tâm các bạn lúc nào cũng túc, cũng đầy đủ. Không thấy thiếu thốn. Vì các bạn biết thương yêu, biết xây dựng. Mừng biết là bao nhiêu. Các bạn đi du học, học này kia kia nọ cũng học để xây dựng. Và thực hiện thương yêu mà thôi. Rồi ngày nay các bạn biết được sáng suốt rồi. Các bạn thấy tâm linh là quan trọng hơn vật chất rồi. Thì cộng đồng sinh hoạt của mình mà sống rất đơn giản, không đòi hỏi, không có sự phức tạp, không có sự lôi cuốn. Nếu chúng ta tạo phức tạp nhiều chừng nào thì sự lôi cuốn nhiều chừng nấy. Để đem lại cho các bạn rối trí thêm và chậm tiến thêm. Cho nên chúng ta có hiếu tâm hướng về đạo để đem lại sự quân bình của nội tâm chính mình, thì chúng ta phải hy sinh, lập cái hạnh tu, khắc khổ, dưa muối cũng được, có sự sống. Để tìm cái lễ sống, đương nhiên phải sống đời đời của Phật học. Thì chúng ta phải có cái hạnh hy sinh. Các bạn có gì cho nó ấm no trong bụng cũng đủ sống rồi. Không phải sự đòi hỏi là quan trọng. Cho nên cái tâm thức nó lại thay đổi. Nó không có bành trướng tham lam nữa. Nó không có đòi hỏi ngoại cảnh nữa. Thì cái sự khai triển về tâm linh của các bạn đâu có trì trệ. Các bạn đâu có còn sống ý lại nữa. Tự lực căng sanh, khai triển vô cùng. Thì nó sung sướng biết là bao nhiêu. Nó thâu gọn lại. Bạn trở về eo hẹp, nhỏ. Nhưng mà tâm bạn suốt lúc nào cũng hòa tan với đại hồ, rộng rãi. Bạn chỉ cần một phạm vi nhỏ nhỏ thôi là bạn đủ sống suốt cả một cuộc đời của bạn. Cho nên nó không có bạch trướng về của cải tham lam và không bị vật chất lôi cuốn. Nên các bạn sang tu rồi mới nghe lại những lời nói của tôi nói, phải có sự thật không? Những cái gì tôi nói và tôi làm tôi phải chứng nghiệm rõ rệt. Từ lúc tôi thực hiện cái phương pháp công phu này và tôi tìm hiểu lần lần đi tới để coi thử cái phương thức hành tiến này có tai hại tới bản thân tôi không, tâm linh tôi không, và có mất, làm mất cái sự sáng suốt của chính tôi không. Tôi thấy càng ngày sự sáng suốt tôi nó càng trở về với tôi nhiều hơn, dồi dào hơn. Rồi tôi mới đem ra dìu dắt các bạn khắp năm châu và đi theo tâm thức phát triển của chính các bạn, luận xét trong sự tiến bộ của các bạn mà hòa tan với các bạn, để các bạn ý thức các bạn rõ hơn. Rồi hầu các bạn sẽ là tôi để đóng góp cho mọi người. Chúng ta phải đi chung một sự tri giác sáng suốt và nghiên cứu minh bạch, không nên ý lại. Nhiều bạn tiền kiếp có tu và tu về cái giới đó, bây giờ xuất hồn thấy này thấy kia thấy nọ là bạn nhớ rằng cái chuyện tiền kiếp của các bạn mới có giới hạn tới đó thôi. Cho nên các bạn bây giờ phải tu nữa, không phải bấy nhiêu đó là đủ. Các bạn ngộ cánh này cánh kia cánh nọ, gặp vị này vị kia vị nọ, rốt cuộc cũng chưa còn phải tu nữa. Những vị đó cứu độ và nhắc nhở lại tiền kiếp của chúng ta và chúng ta sẽ tiến lên nữa. Cho nên các bạn khi mà thấy được cảnh này cảnh nọ, rốt cuộc các bạn cũng phải ăn năn và trở về với bạn. Các bạn đã thấy đánh thức các bạn rồi, cho các bạn thấy rõ các bạn là Thượng Đế. Nhưng mà Thượng Đế phải chịu trách nhiệm. Thượng Đế phải khai triển mọi trạng thái và gánh vác mọi trạng thái trong trược và thanh hai giới, chứ không phải một giới như các bạn tưởng. Các bạn có cái tâm thức hương hưởng thụ, bê bối chậm trễ, bây giờ phải mau mau thức giác gọn ghẽ, lo tu sửa mình, làm việc siêng năng hơn, khai triển mãnh liệt hơn, mới hầu cứu độ người khác. Không nên trì trệ ngu muội nữa, vì bản chất trì trệ các bạn đã thấy rõ bản chất trì trệ của các bạn rồi, thì các bạn phải khai triển, phải thay đổi, phải sử dụng trí khôn hiện hữu của mình để làm một việc gì hữu ích cho chúng sinh, cho vạn linh trong tiểu thiên địa. Sử dụng trí khôn này để khai thác vô cùng tận thanh điển của bề trên, để gần bề trên hơn, sớm về với cõi hư không đại định, thì các bạn mới thức dậy. Không nên gieo ý niệm mà thiếu thực hành. Nhiều bạn đã gieo ý niệm, đọc sách, gom góp, gieo ý niệm nhưng mà thiếu thực hành. Thành ra hàng tuần tôi nhắc các bạn cũng là thôi thúc về sự thực hành mà thôi. Còn riêng phần tôi cứ để sự dốt nát đại thế của tôi ăn học ít, tôi cũng phải giữ cái ăn học. Tôi không đi học, tôi cấp sách đi vô trường như các bạn nữa. Nhưng mà cái tu này nó có thể giúp đỡ sự thông minh của tôi không? Hàng tuần các bạn xét sự thông minh tôi đến đâu, và thực tế bằng cách nào? Đánh thức tâm hồn các bạn bằng cách nào? Nhắc nhở các bạn bằng cách nào, hữu ích hay là hại? Ít nhất tôi phải có trình độ nào ở một trường nào tôi mới nói năng như vậy được. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn thao thao bất tuyệt với các bạn, trao đổi trong tâm thức của các bạn, khai triển sự sáng suốt sẵn có của các bạn. Những cái trường hợp đó thế gian chưa có. Trường hợp ở thế gian chỉ lấy cái lý của người này, cái lý người kia, cái lý người nọ, sống trong ba biến mà thôi, rồi phát cho các bạn bằng cấp đó thôi. Chúng kỳ thấp tâm linh của các bạn có sự giáo dục của Thượng Đế. Bạn đã sống trong một hơi thở vô cùng tận của Thượng Đế đã bao phủ các bạn, cho các bạn có sự sống, cho các bạn có giáo đường, cho các bạn có một nơi học hỏi là tâm linh khai triển. Rồi nhiều tiếng các bạn ra bài, các bạn buộc các bạn phải trả bài trong thực tế, không chối cãi được. Từ ngày các bạn tu tới bây giờ, các bạn trả bài trong thực tế rồi, các bạn thấy thông minh chưa? Sau một cơn giải đãi của hoàn cảnh, sau một cơn đau khổ lôi cuốn của tâm linh, rồi các bạn thấy sự thông minh của các bạn dũng tiến chưa? Nhiều người được cơ hội này từ Việt Nam chạy ra đây mới thấy rằng sự hùng mạnh của tâm hồn và cái sự tin tưởng mãnh liệt của nơi chính mình, và thấy rõ mình phải xây dựng mình nhiều hơn, vun bồi nhiều hơn để nắm vững tình thế hơn. Sự khao khát của toàn nhân loại, không phải chính một mình ta. Và nếu các bạn khám phá ra rồi thì các bạn sẽ có cơ hội cống hiến cho nhân loại một cái điểm tựa tốt đẹp vô cùng trong thực hành. Vô cùng khai triển, không còn vá víu. Thực chất của các bạn là hữu dụng, hữu ích cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới kêu gọi được tâm linh khai triển. Còn trình độ chưa có, ra kêu gọi người ta chưa ai nghe, chưa hiểu. Nhưng mà một người làm được không? Không làm được. Phải nhiều người. Cho nên luôn luôn cái gì tôi thu thập được, tìm hiểu được, khai thác được của chính tôi, thì em đã công hiến cho các bạn. Cũng không ngoài cái pháp sơ học, pháp luân thiền định mà ngày nay tôi đã thấy và tôi được ngộ và tôi được mở, khai tâm mở trí, được cơ hội đàm đạo với các bạn và nhắc nhở các bạn, hòa tan với các bạn trong sự thương yêu. Và các bạn cũng đồng hòa tan thương yêu tôi để chúng ta xây dựng, nâng đỡ lẫn nhau, khai triển được vô cùng, thành một khối sáng lạng trên mảnh đất, một khối dũng tiến trên mảnh đất phù sanh này, để tự đâm cha lành, bớt đỡ gánh vác chúng ta. Vì Ngài sanh chúng ta muốn xây dựng cho chúng ta, xây dựng chúng ta nhiều kiếp luân hồi tại thế, nhưng mà chưa nên thân, thì Ngài cũng phải gánh vác lấy sự trách nhiệm đó. Cho nên chúng ta thức giác được rồi thì chúng ta không nên để Ngài gánh vác và lo cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta phải hết sức thương yêu Ngài, vì Ngài thương yêu chúng ta quá nhiều. Chúng ta hiểu sai lầm của chúng ta, ăn năn hối cải để hướng về với sự thiện giác đó. Lúc đó các bạn mới thật sự đóng góp với Ngài, và các bạn là tin yêu Ngài và xây dựng cho bạn, cũng như các bạn đã thức giác và các bạn mới có cơ hội trở về với nguồn cội vô tận mà Ngài sẽ mở cho các bạn ở tương lai tùy theo tâm thức khai triển của chính bạn. Rồi hôm nay lại được một cơ hội phân tích nữa, tìm hiểu nữa, thôi thúc nữa, để cho chúng ta tay nắm tay trong tâm thức của chúng ta, trong ý niệm của chúng ta, trong sự dũng tiến của chúng ta, để chúng ta đồng tiến tới vô cùng vô tận. Cảm ơn các bạn.